e có mưu kế, còn phu nhân là người nữ không có mưu mô. Vả lại, phu nhân có duyên sâu với nhà vua nhiều đời, tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, không ai dị nghị cho được phép vào thăm nhà vua. Có cái hình đó, phu nhân đến thăm vua Tần Bà Sa La đó. Tần Bà Sa La thọ dụng thức ăn uống xong, xin nước súc miệng rửa mặt, đoạn chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Quật kính lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Ngài Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của con, xin khởi lòng từ bi truyền cho con giới bát quan trai. Ngài Đại Mục Kiền Liên ở ngoài đời đó là người trong hoàng tộc, sau khi xuất gia đó là thầy của vua Tần Bà Sa La, tức là người truyền giới cho vua Tần Bà Sa La, thành ra là người thân thuộc, vừa là thầy vừa là bạn. Thành ra việc đầu tiên Tần Bà Sa La, người đầu tiên mà Tần Bà Sa La nghĩ đến là Ngài Mục Kiền Liên. Mình lật qua bên kế cái này, họ giải thích bác quan trai mình biết rồi, thành ra thì cũng phải. Bây giờ mình lật đến 50. Khi ấy Ngài Mục Kiền Liên biết được, liền bay đến chỗ vua Tần Bà Sa La lẹ như chim ó chim cắt. Mỗi ngày truyền giới bác quan trai cho vua, Đức Thế Tôn cũng sai tôn giả Phu Lân Na vì vua thuyết pháp. Thì Ngài Mục Kiền Liên là người có tha tâm thông, thành ra Tần Bà Sa La vừa động niệm là Mục Kiền Liên biết liền, thì Ngài mới dùng thần thông bay đến chỗ của vua lẹ như chim ó chim cắt. Con chim cắt này thì không biết là con chim gì, chắc con chim diều hâu hay sao, một loại chim diều hâu. Cái này chỉ để mô tả thôi, chứ Ngài Mục Kiền Liên bay làm sao mà chim ó chim cắt ấy được, thì chỉ cần búng cái này từ đây bay biến bất kỳ hiện ra rồi. Đức Thế Tôn cũng xài Phú Lô Na để thuyết pháp, bởi vì Ngài Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất, thành ra Ngài có nhiều cái phương pháp vi diệu để cho ta hiểu được đạo. Còn hiện giờ các thầy thuyết pháp bây giờ đó không có vi diệu, và cũng không thích hợp với căn cơ của vị như thầy bây giờ giảng đây. Nên thầy có đâu biết là cô này có căn cơ gì, bà kia căn cơ gì, anh kia căn cơ gì đâu. Thầy cứ giảng chung chung vậy đó. Rồi ai ơ được như hưởng được như thì hưởng, thành ra kia là thuyết pháp kia là một cách chung chung thôi. Chứ còn các ngài kia thì họ nhìn họ biết là người này căn cơ này họ dùng pháp khác họ giảng, người này căn cơ này họ dùng pháp khác họ giảng, thành ra người nào cũng được lợi ích hết đó. Cũng như Đức Thế Tôn mình cũng vậy, như trong đại chúng biết bao nhiêu người, Ngài chỉ nói một câu thôi, người Ấn Độ tự nhiên nghe tiếng Ấn Độ, người Tàu ngồi đó nghe tiếng, ủa sức Thế Tôn nói tiếng Tàu với mình, rồi người Việt Nam ngồi đó tự nhiên ủa sao ông này nói tiếng Việt, và đồng thời thích ứng với cái ý thích của mình. Ví dụ như mình thích nghe Bát Nhã, tự nhiên ồ nghe toàn giảng là Bát Nhã, ông kia nghe thích Pháp Hoa, tự nhiên nghe sức Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa cho mình. Tại đó một cái lực kêu là một cái sự bất khả tư nghị của Đức Phật. Còn các thầy thì chỉ nói một tiếng Việt Nam thôi, chứ đâu có nói gì tiếng Việt Nam gì tiếng Tàu lúc đầu. Như thế trải qua 21 ngày, nhờ được ăn uống và nghe pháp nên dung sắc nhà vua hòa nhã tươi vui. Dung là gì không? Hòa sắc là gì? Sắc đẹp, sắc lực. Dung là nghi dung, tức là tướng tá. Nghi dung, một cái nghi dung, một cái oai nghi. Sắc là sắc lực, tức là cái sắc đẹp và cái thể lực vẫn còn hòa nhã tươi vui. Bởi vì bây giờ đâu có sợ gì đâu. Mỗi ngày thì phu nhân Vidhi đem thức ăn vào, rồi được khổ bác quan trai, thì bây giờ giữ tám giới, tối ngày cứ lo giữ tám giới thôi, mà đâu có ai phiền não đâu, lòng phiền nhiễu đâu, thành ra ở trong đó tu rồi được nghe pháp vi diệu nữa, thành ra tự nhiên càng lúc càng vui vẻ. Nhưng mà thật sự A Xà Thế con cho người theo dõi. Một hôm lúc đó A Xà Thế bèn đến hỏi người giữ ngục rằng: Phụ vương ta hôm nay còn sống chăng? Tức là bây giờ lại để hỏi của ông vua chết chưa, nhưng mà không có nói là chết. Phụ vương ta hôm nay chết chưa, mà nói là còn sống không. Ta nói một cách khéo léo, phải không? Thiệt sự là ổng mong cho vua chết, nhưng mà ổng hỏi còn sống không. Thì khi mà ổng thấy 21 ngày mà vẫn còn sống đó, mới cho thường người theo dõi. Tại sao đức vua mà 21 ngày không chết? Thì ổng thấy đức vua cứ đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, đi tới, đi lui trong cái trong ngục á. Đâu biết ổng làm gì, ổng đang cứ đi kinh hành. Hiểu không? Nhưng mà người, cái người mà theo dõi, thám tử theo dõi thì không biết. Chứ để tâu lại. Dạ sao thế? Dạ thưa, con nghĩ là Đức Vua sống lâu là bởi vì Ngài cứ đi tới đi lui. Thì dạ thầy nói sao không? Vậy hả? Vậy con cho ông đi luôn. Mà cho ông không đi được thì ông cho ông chết gì? Thầy mới gửi người thợ cạo vô, vô ngục. Thì vô thấy, bữa đó thấy thợ cạo vô mừng lắm. Bởi vì thừa cạo vô là cạo đầu, cạo tóc đó, cắt tóc, không như tóc bù xù rồi. Tức là tưởng như, hôm nay tự nhiên con mình nó khởi tâm hồn, nó cũng như là hối hận cái hành động của nó. Vì chắc nó cho mình cắt tóc rồi nó đem về nó con là cung để khôi phục lại cái địa vị của mình. Vui buồn hớn hở. Chừng sau đó nó lật bằng chân của ông ra, nó thấy gì, nó cắt cái gân máu ở dưới bằng chân của ông. Bởi vì ông đi mà, cho ông không đi luôn. Mộ Phật, người ta kêu là khủng khiếp, tạo Phật có nghiệp mình khủng khiếp. Bởi vì trình kinh này phát khởi từ một cái sự bất thiếu khủng khiếp của một người con. Thành ra cái kinh này nó quan trọng ở cho nó. Cái nhân duyên nó đặc biệt, nó đặc thù hơn những cái kinh khác. Người giữ ngục đáp, Tâu Đại Vương do quốc thái phu nhân thoa bột với mật vào thân và đựng nước trái nho trong hạt chuỗi đem cung phụng, lại có hai sa môn là một Kiền Liên Phú Lâu Na bay đến truyền giới thuyết pháp không thể ngăn cấm, nên hiện tại Đức Vua vẫn bình an. Đức Vua đây là La Vua Tần Bà Sa Na. Cái này là vấn đề là bí mật mà không, bà vì để bà làm việc rất là cũng rất là kín đáo, nhưng tại sao biết? Thì lâu ngày nó cũng lộ chuyện thôi, là nó trên thế gian này không có gì mà dưới ánh mặt trời không có gì bí mật. Một ngày tao biết, hai ngày tao biết, thì lâu ngày nó biết. Ủa tại sao vua nó không chết thì nó nhòm vô cái khung cửa nó, cửa sổ nó coi có bà đi làm gì. Và tự nhiên thấy bà cởi áo rồi là móc bột nó cho ông ăn nó như vậy. Nhưng mà nó không dám tâu. Bữa nó không biết chuyện gì, nó đang biết rủi như A Xà Thế kêu bà hoàng hậu đến làm vậy sao. Nó đâu dám thép mé, nó dám giữ yên, nó biết nhưng mà nó giữ kín đáo. Đến khi nào ông vua A Xà Thế hỏi thì mới dám bột, nó mới tâu ra để nó chạy tội của nó. Thành ra việc nó xảy ra nó biết nhiều ngày rồi, nhưng mà nó không nói, không dám tâu với nhà vua. Mà nhà vua cũng đâu đến nó đâu, cái ngục nó xa, ở trong tuốt, trong thâm cung mà. Thì 21 ngày ông tưởng là ông vua chết rồi, ông lại ông hỏi chắc chắn rồi chết, để ông mừng, không về ông mừng. A Xà Thế nghe xong nổi giận bảo, mẹ ta là giặc, vì đã làm bạn với giặc. Bọn Sa Môn kia là những hạng người xấu, dùng chú thuật làm cho tên ác vương ấy nhiều ngày không chết. A Xà Thế là ác vương, là người ác, mà ông không đổ thừa cho cái ông cha của ông là ác vương. Nó nói cái bọn mà Sa Môn đó là nó là người xấu là bởi vì sao vậy? Nó dùng chú thuật làm cho ông vua nhiều ngày không chết. Ông không ăn mà làm sao mà ông sống được? Tại vì tụi nó dùng tà thuật để làm cho ông sống. Còn mẹ ông là giặc. Đầu tiên là ông không có thù vào mẹ. Sau khi ông biết câu chuyện đó, thì vua cha mới là cái thù của ông. Còn bà mẹ tuy là đồng lõa nhưng mà ông vẫn chưa coi là người thù. Thành nó mới cho bà mẹ đi tự do làm việc tự gì tại. Nhưng mà bây giờ mẹ ta là giặc là bởi vì làm bạn với tên giặc này, bà cũng là giặc luôn. Lúc nó nổi xung rồi, mất trí khôn rồi, rút gươm muốn đến giết mẹ. Tức là bây giờ ông tự ở trong cái ngục đó mà ông muốn chạy đến giết bà mẹ thì cũng cách nhau một khoảng. Bây giờ ông cầm gươm chạy song song sau chạy lên. Thấy không? Đang cầm gươm cái là mặt mày cái là đang toát ra ác khí bừng bừng. Bây giờ chạy đùng đùng thì ra đại thần họ thấy đang chạy mà mang kiếm chạy đùng đùng thì họ biết, họ mới thắc mắc không biết ông vua đang làm gì. Thì lúc đó có hai vị đại thần thông minh tài trí là Nguyệt Quang cùng với Kỳ Bà thấy thế vội quỳ xuống làm lễ và can gián rằng: Tâu Đại Vương, ông vua đang chạy có trớn vậy nè, ngăn ông lại không để cho ông hạ khí xuống. Tâu Đại Vương, bởi vì ông đang chạy vô cung của bà Vidhi mà, thì biết ông này ông đang cầm mặt mày ông như vậy đó, cầm cái gì, gươm một vô lưng vô xuống vậy mà nó chạy song song như mẹ, cung của bà mẹ thì chắc chắn là phải giết bà mẹ gì nữa. Ngưng ông lại, tìm cách câu giờ. Hạ thần nghe trong kinh Tỳ Đà Luận, trong Tỳ Đà Luận kinh nói, từ thuở kiếp sơ, tức là từ thuở khai thiên lập địa đó, đến nay những ác vương tham ngôi báu mà giết hại cha có 18,000 người. Còn 8,000 người là kể con số thôi chứ nhiều hơn nhiều, thấy không? Coi trong lịch sử Trung Hoa coi, con giết bao nhiêu người cha, khủng khiếp phải không? Giết anh, giết em, giết cha, nhưng mà chưa từng nghe ai giết mẹ. Xong chưa từng nghe có vua nào giết mẹ. Vì đoạt ngôi mà giết mẹ, chuyện đó chưa từng có. Nếu đại vương làm việc ác, nghịch trái đạo này, tức là để vết nhơ cho dòng sát đế lợi, chẳng khác gì hẳn chiên Đà La. Đây là điều bất nhẫn, ngài không xứng đáng ở ngôi vị này. Chửi liền cho mặt nhà vua liền. Nguyệt Quang là ai? Là tể tướng. Ông Nguyệt Quang là tể tướng. Một tể tướng đứng ra can can tức là có chuyện rồi. Bây giờ tể tướng cũng lớn lắm chứ giỡn sao. Kỳ Bà thì quý vị biết rồi gì? Là em cùng cha khác mẹ. Không. Ở trong đây nói là mẹ của Kỳ Bà là một cung nữ. Chứ không phải. Câu chuyện thế kỳ có nhiều thế có thể con nghe rồi. Là có một ông trưởng giả ở trong thành Vương Xá không có con, ông lớn tuổi rồi, ông cầu con, ông cầu cho thằng Mặt Trăng á, Nguyệt Thần á, ông cầu cho có một đứa con. Thì đương nhiên cái điểm ứng tức là tự nhiên nửa đêm cái hoa trong vườn, cái hoa đẹp trong vườn nó nở ra, một đứa con gái xuất hiện ngồi trên hoa. Câu này là do cái nguyện lực của ông cùng với lại cái thần lực của cái vị thần Mặt Trăng. Cô nó đẹp vô kể, đâu phải là người thường đâu, đâu phải tinh sinh ra như mình có tinh huyết đâu, nó là trong suốt mà đẹp giống như là còn thần biết diễn tả không? Chưa gặp làm sao diễn tả được. Nhưng mà đại khái biết là đẹp, và trong kinh nói vậy. Thì dĩ nhiên là ông trưởng giả ông rất mừng, bởi vì trưởng giả thì cái nhà ông rất lớn, ông không bao giờ cho cô đó ra khỏi nhà. Cưng tưng tiêu của nó dễ sợ. Dĩ nhiên cả lúc còn lớn thì dĩ nhiên sắc đẹp đó thì sao, mặc dù người ta ngoài không nhìn, nhưng mà các thị nữ đó họ hầu hạ thì họ đồn ra ngoài, cô chủ thì đẹp như thế này, đẹp thế này, thì các vương tôn công tử đó nghe tiếng tự nhiên háo hức. Em cái có người đẹp thành Vương Xá là như thế này, tự nhiên là ai cũng muốn háo hức, muốn tìm cách cưới cô này làm vợ. Nên là ông bốn bá đầu dập dìu ở ngoài cửa. Nhưng mà đây là nước gì? Nước Ma Kiệt Đà của ai? Của Tần Bà Sa La. Thì nhà vua nghe đến sao? Xin được phép đến thăm. Xin được phép đến thăm ông trưởng giả thôi chứ không phải thăm cô gái. Ông trưởng giả có dám hỏng tiếp không? Dĩ nhiên là không rồi phải không? Tại sao mới mời vừa vô đến thăm cái gì nữa? Ông thăm đêm ngày hôm sau có kia có bảo hộ. Thì dĩ nhiên vua mà muốn gì được đó chứ. Cái này cũng là tình bà Sana cũng bạo ngược lắm chứ. Cô kêu có thai với ổng. Tại sao đẻ ra một người là Kỳ Bà? Thì trong khi ông tự nhiên biết là khi ông sinh ra thì ông tay ông cầm cái kim. Tại khi ông cầm túi thuốc. Tài năng của Kỳ Bà như thế nào, nhưng mà tương truyền ông thấy rất là giỏi về y thuật. Mà cái cô kia đó, cái cô con gái mà mẹ của Kỳ Bà không bao giờ về cung, không bao giờ dễ làm cung nữ cho trong triều đình, nên nó không có phải là cung nữ. Ông bỏ suốt đời nhà ông trưởng giả đó. Kỳ Bà thì đưa về ở trong cung với là con của vua, là con cùng cha khác mẹ. Cho nên nếu bị đọc chỗ nào nói là mẹ của Kỳ Bà là một cung nữ hay là một thị nữ thì không đúng. Thì câu chuyện là vậy, hay không? Nếu mà bị đọc những câu chuyện mà nó có hơi khác thì có thể là chỗ khác chia biên khác, nhưng mà thì đọc như vậy. Là Kỳ Bà cũng rất đẹp, bởi vì mẹ đẹp mà thì con đẹp. Ở trong cái quyển kinh của ngài Thiền Tâm nói là điều này bất nhẫn, hạ thần không dám ở đây, không? Tức là chúng hạ thần không còn dám ở đây nữa với ngài nữa. Nhưng mà cái đó thầy dịch thầy thấy rồi, kinh không phải, cái kinh văn không phải vậy, mà phải nói là bởi vì đang mạ vua mà ngài không còn xứng đáng để ở đây nữa, tức là ngài không xứng đáng là vua đó. Bởi vì sao? Ngài là Chiên Đà La, người Chiên Đà La làm sao có thể làm vua được, chúng tôi không phục. Như vậy nói lời đó ông vua mới sợ. Nói xong đứng lên đưa tay đè chu gươm rồi thu lũ qua đi, tức là thị uy, sẵn sàng ông mà rút gươm tôi sẵn sàng rút gươm nếu ông muốn, ông muốn gây sự. Lúc đó khí thế dũng mãnh, Nguyệt Quang là người cao lớn mà là tể tướng, mà tể tướng thường thường giỏi võ, giỏi võ, thừa tướng là bình văn, tể tướng là bình võ, đại dũng sĩ mà A Xà Thế tuy rằng cũng giỏi nhưng mà làm sao bằng ông Nguyệt Quang được. Thật ra khi thấy Nguyệt Quang thị uy là sợ liền, quyết liệt rồi mà, kỳ này nghĩa là sẵn sàng, nghĩa là ông mà động đến bà mẹ của ông thì chúng tôi không có nể ông. Cái này là trung thần, thấy không? Còn định thần thì nó vô, nếu mà định thần gặp hai định thần thì thôi, thì bà vì thì đâu còn này nữa, phải không? Thật ra mình đọc cái ít kinh nào mà có câu chuyện ly kỳ như cái này hết, nó giống như một cái tiểu thuyết, mà tiểu thuyết hoang đường lắm, để chứ không phải tiểu thuyết thiệt nữa. Giống như mình đọc công thần vậy đó, kinh Tạng 58. Thế nè, rõ ràng thấy không? A Xà Thế nghe qua kinh sợ, phải vậy mới được, phải dùng sức, nghĩa là dạng tướng là cô dũng mãnh đứng lên, nghĩa là khí thế hùng hồn cũng mới sợ chứ. Chứ còn run lấy bảy ra thứ hạ, thứ biểu hạ hạ thần thì ông càng làm tới nữa. Bèn bảo Kỳ Bà, ông không vì ta sao? Bây giờ Nguyên Quang là người ngoài, bây thằng em mình nằm đồng hồ đứng bên phải giặt, phải là ông em không tin ta đó, mà em còn hùa với thằng cha này ăn hiếp ta hả? Bây giờ sao phân bua với người em cầu cứu cho nó, mà không cần gì qua cái từng ruột thịt đó, đâu dám nói với người quan đâu, phải quay qua cầu cứu cho người em. Kỳ Bà nói, nếu đại vương muốn chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin đừng giết hại quốc thái. Đây là điều kiện đặt ra, nếu mà ngài muốn chúng tôi trung thành, không một tiếp tục làm phản, thì ngài ngừng lại, ngừng tay lại. Không, cái kinh nó đưa mình vào một cái khung cảnh rất là bi tráng. Thì giả sử mình đặt cái phim này thì chắc là cũng là hấp dẫn lắm. Không, thật sự là kinh vẫn có thể, nếu mà trong kinh vẫn đặt một câu chuyện được, thì là một câu chuyện phim được đó chứ. A Xà Thế nghe nói, tỏ vẻ ăn năn. Bây giờ ngừng cái tư tưởng giết mẹ đang nguội rồi, ngồi bớt rồi, sợ nữa. Thật ra mới sợ mới là cãi đâu ý định. Vội cất gươm vào vò, bỏ ý nghĩ giết mẹ. Tuy rằng không giết mẹ nhưng mà vẫn hận. Bởi vì bà là giặc, bà dám giúp cho tên giặc đó nó còn sống sót đến ngày hôm nay. Mặc dù là không giết nữa bởi vì sợ hang kia, đồng thời cũng bắt đầu có chút đỉnh tỏ ngộ rồi. Thì bây giờ nhưng mà vẫn còn giận vô cùng, là sao? Bèn sai nội quan cầm giữ quốc thái phu nhân trong thâm cung, không cho ra ngoài nữa, đem bỏ vô thâm cung chứ không phải là lãnh cung. Thâm cung khác với lãnh cung, bỏ vô lãnh cung là chết á. Nhưng mà đây là thi thâm cung thôi, tức là ở trong nội cung và không cho ra ngoài, nhưng mà vẫn đối xử tốt với bà mẹ, là vẫn cho người hầu hạ. Thành ra mới thấy sau này bà Vi Đi còn được làm mấy người thị nữ hầu hạ, 500 thị nữ, tức là bà vẫn được đối xử rất là đồng hậu. Tại là tiếng gọi là A Xà Thế không có ý tưởng giết mẹ bao giờ, nhưng mà vì lúc đó đang giận quá, không? Giận quá mất khôn thôi. Cái mục đích chính là chỉ muốn giết ông cha. Ông cha mới chính là kẻ thù của ông. Cái này một cái sự mà mình thấy một cái bi kịch, mà trong một cái gia đình mà quyền quý nhất, những người có thế lực nhất, mà gây ra một cái sóng gió khủng khiếp như vậy, tính tỏ là những người bình dân như mình cái khổ nó còn hơn nữa. Họ là những người có phước lực lớn và họ còn bị những cái tai ách lớn như vậy. Huống chỉ là mình đem người giàu để biếm người nghèo để cho mình tỏ ngộ, ông vua còn bị vậy, huống là mình, thì mình làm sao quy hướng tình độ cho lẹ. Chứ còn nếu mà cái chuyện hăng mày bị vậy thì mình không cảm động tí nào hết. Thực sự là vậy, phước nó có gì đâu thì nó bị là đúng rồi gì. Nhưng mà đây đem hai nhân vật mạnh, đây là một ông vua của một đại cường quốc thời Đức Phật. Mà nếu mà giả sử coi nước Ấn Độ là toàn thế giới đó, không, giả sử nước Ấn Độ là toàn thế giới đó, thì nước Ma Kiệt Đà của ông Tần Bà Sa La là tương đương với nước Mỹ ở thời đại này, và nước San Vệ của ông Vua Ba Tư Nạc đó là tương đương với China bây giờ đó. China giờ đứng hàng thứ nhì trên thế giới. Vi Đề Hy bị u cấm, u là sâu, thâm sâu là u, còn cấm là bị ngưng lại là cấm sầu lo tiểu tụy. Đây nè, còn bà thương nhớ ông Tình Bà Sa La như thế nào? Xa trong về núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ Phật thì bạch rằng: Bạch Đức Như Lai Thế Tôn, lúc trước Ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy con. Nay con có việc lo buồn, không làm sao thấy được oai nghi trang trọng của đấng Thiên Nhân Sư nữa. Bạch nghĩ rằng kỳ này bảo vô thâm cung này là bạch sẽ chết trong đó, không còn được ra ngoài nữa. Thì bạch nghĩ đây là một lời gì? Trăn trối, không còn thấy oai nghi trang trọng của đấng Thiên Nhân Sư nữa. Xin Đức Thế Tôn thương xót cho hai vị tôn giả Mục Liên và A Nan đứng dậy dỗ con. Bạch xong lời ấy, bà thương khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, hướng về chỗ Phật thường ngự, cúi đầu đảnh lễ. Bây giờ bà đau khổ cùng cực, quý vị tưởng tượng quý vị là người mẹ đang uy nghi đảnh đạt như vậy, tự nhiên có một đứa con bình tưởng là, dĩ nhiên hồi xưa bà có cái mưu đồ hại nó, nhưng mà bà không có ý, không có ấn tượng sâu xa. Khi nó sinh ra xong, bà vẫn 9 tháng vẫn là làm tất cả những bổn phận của người mẹ, vẫn lo lắng chăm sóc cho một đứa con độc nhất, đứa con trai nối dòng nữa. Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm ân tình như vậy, trời đất ơi, tưởng tượng đi, quán tưởng đi. Bây giờ tự nhiên nó quay lại mà nó đưa kiếm vô con cái lỗ mũi mình rồi giết mình trong giây ta, trong cái giây phút nó nghe là cũng như là chỉ mình treo chuông đó. Lúc đó cái tâm sự của người mẹ nó hãi hùng như thế nào, ấn tượng như thế nào. Thành ra bà giàu cung không cung được, bà giật mình và bà khóc lóc thê thảm. Dĩ nhiên mình không có, mình cũng kỳ lắm, mình ai làm gì làm không biết quán mình không có giận quán tưởng tượng không được. Thành ra mình không có khởi tâm đồng tình. Thành ra tại sao mình không thương chúng sinh là vậy đó, tại bây giờ mình không quán tưởng được sự đau khổ của mình, giống như hoa đau khổ của mình, ai sống chết mặc bay ví dụ vậy. Cái tâm đại bi của mình nó chưa khởi phát. Mình có tâm bi, nhưng mà cái bi là cái bi nhỏ nhỏ, bi nhỏ xíu. Thành ra bây giờ mình phải tập tâm đại bi. Đại bi là cái tâm là căn nguyên cho cái sự cứu độ chúng sinh, là cái động lực để mình đi vào học Phật, cầu độ, thành Phật độ chúng sinh. Nếu không có tâm bi là không có tâm Bồ Đề, mà không có tâm Bồ Đề là không có thành Phật được. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang ở núi Kỳ Xà Quật, biết rõ tâm niệm bà Vi Đề Hy. Dĩ nhiên là biết rõ rồi, biết rõ từ lâu chứ không mới đây. Cái thả tâm thông đó, cỡ trình độ Đức Phật đó, là tất cả cái gì mà ai khởi tâm mình đang biết liền. Hàng ngàn hàng vạn chúng sinh như thế nào trong tâm Ngài đã có hết, biết rõ. Thành ra mình khởi tâm cái là mình cầu đến Ngài là ứng hiện liền. Liền bảo hai tôn giả Mục Kiền Liên, A Nan theo lời thỉnh cầu bay đến cấm thất. Bởi vì bả cầu Mục Kiền Liên và A Nan. A Nan là người rất là khả năng, rất là đẹp và rất là dễ thương. Nên là bởi vì khánh hỷ, tức là người nào mà gặp Ngài A Nan đều đang buồn, nhưng mà gặp Ngài tự nhiên phát tâm hoan hỷ liền. Ngài cái hình tướng rất là đoan trang, rất là đẹp, dung nghiêm, nghĩa là rất là, nếu mà người đàn bà thì gọi là mỹ lệ. Đang mấy cô mà thấy Ngài A Nan là động tâm liền à. Thành ra khi mà Đức Phật, các tỳ kheo nó đi thường thường là ở ngoài thiết thực là đưa cái vai phải nè, nhưng mà khi mà Ngài A Nan đi khất thực mà đưa cái vai ra, mấy cô chịu không nổi. Thành ra Đức Phật chỉ đặc biệt Ngài A Nan là được cái mặc cái áo là che cái vai lại. Thành ra đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, mà đăng già nữ đó, đó không có là chứng minh đàng hoàng. Đang bút nước ở giếng, cậu Ngài A Nan đi qua, Ngài A Nan xin, họ đang có nhìn mặt đâu, nhìn xuống nhìn nè, cho xin bắt nước. Rồi bắt nhìn Ngài A Nan bỗng mê mẩn tâm thần nè, mê mẩn liền. Ngài đi rồi bắt nhìn theo vậy nè, cái bà chạy về nhà bà nói với mẹ, bà nhất định đấy thôi, cái Ngài A Nan làm thầm vợ chồng. Rồi bà mẹ nó nói đây là một cái đệ tử Phật, ta tu hành lấy sao được. Mà nó không còn nhất định không, con lấy ông này làm chồng, nếu mẹ không cho con lấy ông này làm chồng con chết, con ăn không chứ nữa, con phải chết. Có đọc câu chuyện đó chưa? Rõ rồi phải không? Cái gì không học thông thái thầy nữa phải không? Thì đó là cái đại khái cái chuyện là như vậy. Thành ra nghe ngày nay cái hạnh rất là hay, người rất là lúc nào cũng làm chuyện sinh hoan hỷ, thì phải bảo là khánh hỷ, khánh là vui mừng, hỷ là hoan hỷ. Và chính ngài cũng ẩn thân tại nước Kỳ Xà Phật, hiện ra nơi vương cung. Thì Đức Phật lúc đó, hồi nãy mình đầu kinh mình nói Đức Phật đang có pháp hội, có 1,250 vị đệ tỳ kheo gì, rồi 32,000 vị đại bồ tát, Đức Phật đang thuyết pháp thì sao? Ngài ẩn thân làm sao? Có thể là ngài vẫn hiện cái thân đó nhưng mà ngài đi chỗ khác. Có một thân ngồi đó vẫn tiếp tục ngồi trong pháp hội nhưng mà cái thân kia đi chỗ khác, rồi đi qua bên vương cung để thuyết pháp cho bà vị đệ. Ngài không có mời các vị tỳ kheo kia hay là các vị bồ tát đi theo, đang đi làm chuyện bí mật mà không dễ dàng dẫn một rần rồ đi rần rần ra phố à, thế mà nghe được ông chặn đường liền, ông đem binh ông cản đường liền, làm sao cho vô cung được. Thì nó phải âm thầm đi chứ, vẫn còn thấy Đức Phật ngồi đó nhưng mà Đức Phật đi mất rồi. Thành ra A-sa-thế mà có nghi ngờ, phái người lên núi nhìn coi Đức Phật đang làm gì thì đâu thấy ngài động tình gì đâu, vẫn thấy ngồi ngồi đó vẫn phát văn pháp như thường, nhưng mà cái thân khác, cái thân kia đi chỗ khác. Thành ra nó có nhiều thân. Khi bà Vi Đề Hy lạy xuống, hồi nãy bà mới lạy xuống cúi đầu lễ Phật đó, vừa ngước đầu lên đã thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen bách bảo, thân sắc tử kim rực rỡ, bên tả có một liên, bên hữu có anh đồng thời đứng hầu. Đức Phật đến vương cung, ngồi trên tòa sen bách bảo, ngồi trên tòa sen bách bảo hiện thân tử kim. Phật nào đây? Báo Phật hiện đó, Lô Sa Na Phật hiện thân Lô Sa Na liền. Đây là bộ kinh quá quan trọng, bộ kinh này rất là quan trọng, quý vị không tin. Thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó chuyển, cái quyển kinh này nhỏ xíu mà, nhưng mà nó chấn động, nó làm cho chuyển đổi được cái tư tưởng Tịnh Độ Tông. Và tư tưởng này nằm hơn 1,000 năm, là tư tưởng chính của Tịnh Độ Tông, không ai nhắc đến. Sau ngày Thiền Đạo đi rồi đó thì người ta không còn quan tâm đến quán kinh nữa, nhưng mà chính nó là quán kinh này chuyển đổi, chứ không phải kinh A Di Đà, mà có phần kinh Vô Lượng Thọ nữa. Kinh Vô Lượng Thọ người Phật rất ít chú trọng, người Nhật Bổn họ chuyên môn chú trọng kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà chính kinh Quán Vô Lượng Thọ là quyển kinh đã chuyển đổi, chuyển động được cái Tịnh Độ Tông của Trung Hoa và Nhật Bổn. Thành ra Đức Phật phải long trọng, nó một bộ kinh quan trọng, không còn hiện thân hóa thân nữa, không hiện tướng tỳ kheo, mà phải hiện Lô Sa Na tướng, đúng là rực rỡ trên hư không vậy nè. Thành ra đây là một kinh rất là vĩ đại mà mình thấy, và đây là do một nhân vật vĩ đại giải thích kinh này. Nhưng mà tại vì chúng sinh phước duyên nó ít, không thấy được. Hôm nay quý vị là người, những người đầu tiên được nghe kinh Quán Vô Lượng Thọ sơ tứ thiếu sớ do ngài Thiện Đạo chú giải, mô Phật không thể là đại nhân như quý vị đã thực sự nhân duyên. Tại sao quý vị đi chùa Tịnh Luật nhiều năm có đủ phước, cái kinh này chưa ai từng dịch thành tiếng Việt và chưa ai khai giảng nguyên kinh tứ thiếu sớ này. Đấy là những thính chúng đầu tiên để nghe bộ kinh này đấy. Chiều nay về khấn Phật ấy gì đã, cảm ơn đi. Không thiệt sự là vậy, không có đâu, nhờ thầy Pháp Quang và nhờ thầy Tịnh Tụ Trì. Chứ thầy không kêu thì đến đây thầy chứ không là thầy giảng với bức tường nghe. Tại là nhiều khi nhân duyên lớn mình không thấy, mình thấy là quan tâm lắm, bây giờ mình bị một cái phần nào đó mà nó mình không thấy được cái sự trang nghiêm của bộ kinh này. Chỉ trong cái bộ kinh này Đức Phật mới dạy 13 phép quán Đức Phật A Di Đà. Trong bộ kinh này mới, chỉ có bộ kinh này mới giảng phép quán chân thân của Đức Phật A Di Đà, mới quán về phép quán về cõi Cực Lạc. Thưa quý vị, không có bộ kinh thứ hai nào giờ nói gì quán tượng Cực Lạc nữa. Đây là bộ kinh đọc vào, học vào, tu vào lộng lẫy hào quang, trong con mắt bình thường của mình nhìn được cảnh Cực Lạc. Nếu mình không nhìn được cảnh Cực Lạc, mô Nam Mô A Di Đà Phật 1 câu đến 10 câu A Di Đà hiện thân tiếp dẫn đều là lấy tư tưởng trong kinh này hết. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà không nói đến. Thành ra mình học cái bộ kinh lớn nhất của Tịnh Độ, mình coi thường nó nhất, mà không ai đọc tụng, không ai chịu giải thích. Thầy con không biết đó là nhân duyên của những người Việt Nam thiểu số như các vị nên mới có cái bộ kinh xuất hiện. Và xin cảm ơn Thượng tọa Pháp Quang. Nếu không có Thượng tọa Pháp Quang cầm roi dọ thầy thì thầy không làm. Em kêu qua điện thoại là đốc thúc nó thầy dịch cho lẹ đi, 2 năm rồi đó mà kỳ rồi kêu gắt quá thành là phải thầy dịch 3 tháng cho nó xong, thành là chưa có thời giờ để mà viết cái bài tựa, nó chưa dịch cái bộ cái mà tiểu sử lại từ thiền đạo, nó lại phải đính kèm mình để cho rõ ràng hơn. Giả sử nó có làm cái bản thì hy vọng có, không hy vọng thì làm được trước khi dẫn thầy giảng sinh, hiểu không? Bây giờ Đức Phật hiện ra tướng Lô Sa Na rồi, mà Đức Phật ít khi nào hiện tướng Lô Sa Na trừ những bộ kinh lớn. Ngay trong cái kinh Kim Cương đó, là kinh quan trọng nhất của Thiền Tông đó, Đức Phật vẫn hiện tướng Tỳ Kheo. Bởi vì cái kinh đó là nói về không, thì nó không có hiện tướng sắc tướng có được. Còn kinh này nói về hữu, tướng tông, thì nó phải hiện cái tướng ra. Khi lúc được hiện tướng, Đức Phật hiện không tướng thì là do cái nhân duyên chúng sinh. Tinh không các phạm vương đế thích và hộ thế chư thiên mưa nhiều thứ hoa đẹp ở cõi trời phơi phới bảy số để cúng dường Phật, thì các ngài mà chư thiên này nè, các vị tỳ kheo không được mời đi, dĩ nhiên không không được đi nữa, nhưng mà chư thiên phải ẩn hình đâu có ai thấy đâu, còn các vị tỳ kheo vẫn là thân phàm đi đâu cũng ù ù hiện ra tướng ta thấy rồi, còn các vị này họ bay theo nhưng mà đâu ai thấy, thành họ bay vô trong cung cùng với Đức Phật. Và họ bức Đức Phật tự nhiên mà thị hiện đi qua chỗ kia, thì quý vị đã biết rằng Đức Phật sẽ nói pháp. Vị Đề Hy phu nhân thấy Đức Thế Tôn liền tự bức chuỗi anh lạc đeo nơi thân, gieo mình phủ phục xuống đất khóc lóc và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con có tội chi mà nay sanh ra đứa con ác này, và Đức Như Lai có nhân duyên gì mà cùng với Đề Bà Đạt Đa đồng làm nguyên thuộc? Người đàn bà đau khổ này bây giờ tự nhiên người hoàng hậu, mà hoàng hậu là uy nghi, nghĩa là đi đứng nói năng lúc nào cũng phải có một cái quy dung, làm sao cho là quốc thái, một người quốc mẫu thiên hạ. Bây giờ bà sao bà đau khổ, bà không còn nghĩ cái đó, lăn đùng ra đất vậy nè, khóc lóc lăn lộn trên mặt đất vậy đó, kêu òa lên giống như nít vậy đó. Chúng ta thấy người mẹ này là người mẹ rất là đau khổ, mình phải hình dung điều đó. Khi mình vậy mình mới cảm thông như bà mẹ này, thiệt là rất là đau khổ. Bức chuỗi anh lạc, lúc đó bà đang có chuỗi anh lạc trên thân. Chuỗi anh lạc nào đây? Chuỗi anh lạc nào đây? Cái chuỗi anh lạc mà bà đem nước vào cung cho nhà vua đó. Đó, chứng tỏ rằng ngày đêm bà thưởng nhớ đến Đức Vua. Cái người đàn bà này một lòng nghĩ đến chồng, đến mà khi xa vua mà vẫn còn đeo cái đó làm kỷ niệm, là đem cái để nghiền nhìn các chủ hạ, là nhớ đến Đức Vua. Mấy đàn bà là trung tinh như vậy, không lúc nào mà nghĩ không nghĩ đến chồng á. Có những đàn bà như vậy chứ không phải chùa Anh Lạc đâu, quá đang có chùa Anh Trạch Thiên Cương nữa, phải bà còn trang sức gì nữa, bà còn đầu nghĩ gì mà đứng chịu trang sức. Mà nghe chùa Anh Lạc tưởng bà đeo lộng lẫy kim cương, bà đeo hoa chứng với ai? Chúa Anh Đạt là Chúa mà để ghi nhớ là những kỷ niệm. Mới ngày trước đây nè, còn thấy được Đức Vua của bên nhà em, nãy em thấy thì thấy Anh Đạt thì nhớ đó. Đem nước vào cho Ngài uống. Thấy một người không? Thấy một cái mình cảm động khủng khiếp. Thành ra đây là một cái bi kịch. Phủ phục xuống đất, khóc lóc, quà khóc. Thưa rằng, thì dĩ nhiên bảo quên hồi xưa bà đồng đỏ chứ. Bà sẵn như là vua từ Ma Sa La. Họ nói là kiếp trước không có tội chi mà nay sinh đứa con ác này, tự mình gây nhân, tự mình gặt quả mà đâu nhớ đâu. Mình thấy quả mình không nhớ nhân. Thành ra quý vị, cái gì mà nó đến với mình cái mình cằn nhằn, mình nói tại sao vậy, tôi có đọc ác gì đâu, nhưng mới làm qua bên đây quên rồi. Thường thường mình như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là con tôi thì nó làm ác, nhưng mà thật sự không phải tại nó làm ác, mà tại sao Đề Bà Đạt Đa hận con mình là một, nhưng mà hận Đề Bà Đạt Đa 10 lần. Chính vì cái người kẻ ác đó, chính vì cái tên ác đó mà con tôi nó hư như vậy nè. Chứ thiệt sự con tôi đã có hiếu mà. Mới bữa trước nó còn nói là đối với cha mẹ, nó còn nói là cung kính, nó còn để độ, nó còn thưa, đi thưa về trình. Bữa nay tại sao nó ác vậy? Tại Đề Bà Đạt Đa. đâu có biết nhân quả đâu, không có hiểu nhân quả đâu, phải không? Thành ra mới quán trách tại sao mà con là phàm phu thì con sanh đứa con ác này thì được rồi, con cũng chấp nhận, nhưng mà tại sao Ngài là Đức Thiên Nhân Sư, Ngài là Phật, mà cái lý do gì mà Ngài cùng với Đề Bà Đạt Đa một cái gã ác như vậy mà làm quyến thuộc với nó? Đáng lẽ Ngài là Phật thì quyến thuộc của Ngài cũng phải thánh thiện như Ngài chứ. Đây là người đàn bà đang phân trần. Bà đang sao? Bà đang sao? Lãm nhảm. Thấy không? Đang đau khổ và không biết bà nói gì nữa. Hồi nãy giờ thấy bà nói không à? Một quả là một hơi gì nữa. Đức Phật hồi nãy cứ ngồi yên nghe bà. Không, bà đang bệnh. Đức Phật là bậc y vương, ông thầy thuốc giỏi, là khi nghe con bệnh kể bệnh họ đó thì phải im lặng lắng nghe coi con bệnh kể bệnh gì, chứ nó mới nói một câu mình nói ra thì họ không biết họ nói gì nữa, không mất đi lời tường trình của họ, thành sao biết họ bệnh gì. Thì Đức Phật rất là kiên nhẫn ngồi nghe bà Vị Đề nói. Thành ra có một cái người mà thầy thuốc giỏi thường thường là lắng nghe con bệnh và phải có tài nghe mới được. Cúi xin Đức Thế Tôn vì con giảng rộng những cõi nào không còn lo buồn khổ lụy để con được vãng sanh. Hiện nay con rất nhàm chán cõi Diêm Phù Đề nhơ khổ. Bây giờ xin Ngài giới thiệu cho con, xin Ngài cho con biết có cái cõi nào mà nó thanh tịnh, nó không còn lo buồn khổ lụy để con được về đó. Bây giờ con rất là, đối với cái cõi này con rất là nhàm chán. Tại sao vậy? Bởi cõi trượt ác này đầy dẫy chúng địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh cùng nhiều điều lỗi lầm xấu ác. Con nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ, không còn nghe tiếng ác nữa. Bà là một dọc giáo lý, bỗng nhiên Đức Phật dạy như bà này phải không? Bà nói đó, bà nhớ danh từ nhiều không? Học thuộc lòng bài nè. Nào là địa ngục, là ngạ quỷ, là bàn sanh nè. Chứng tỏ là sao? Bà nghe giáo lý cũng nhiều đó. Cái Đức Phật cũng giảng cũng nhiều, thành ra bà nhớ bài, không bao giờ bà trả bài cho Phật nghe. Không, thực sự là hai vợ chồng Tần Bà Sa Na là đệ tử rất là trung thành của Đức Phật. Nhờ sự hộ trì của hai vợ chồng, đạo Phật ở bên nước Ma Kiệt Đà mà được lan truyền rộng rãi. Ông vua còn cúng cho Đức Phật một cái vườn trúc đó, Trúc Lâm Tinh Xá. Kỳ Viên Tinh Xá là một cốc cô độc, còn Trúc Viên Tinh Xá là do ông vua Tần Bà Sa La cúng cho vua thành vương xá. Còn một cái vườn nữa của bà Lộc Tử Mẫu đó, cúng vườn, mình không quên tên cái vườn đó là cái vườn gì rồi. Có ở vương xá có hai cái tinh xá cho Phật mà cũng rộng rãi như nhau vậy đó. Tức là bản nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ. Người dữ đây là ai? Đề Bà cho ngoài ai nữa? Ở đây ngoài Đề Bà ra còn ai giữ nữa? Còn bà giữ một à, Đề Bà giữ mười. Tâm bà là Đề Bà là ác nhất, mà không còn nghe tiếng ác nữa, đến tiếng ác cũng không muốn nghe nữa. Nay còn gieo năm vóc trước Đức Thế Tôn tha thiết cầu xin sám hối. Hồi nãy giờ bà làm một dọc, bây giờ bà gieo xuống đất năm vóc thì Đức Phật thấy rồi gì nữa, bà còn kể công nữa. Nay con gieo năm vóc trước Đức Thế Tôn cầu xin sám hối, tức là đến lúc đã kể lễ, bà cứ kể lễ như nào thì mình thấy gì làm sao? Một người rất đau khổ, không có cười được. Đây là người rất đau khổ, họ như giống như mày kêu là gì? Giống như cuồng vậy đó. Kêu là gì?